Quyển sách Chữa lành người bệnh, tác giả T.L. Osborne. Chương 8: Sự đặt tay. Chúa Giêsu giao phó trọng trách cho những người theo Ngài đi khắp thế giới và hãy làm như Ngài truyền bảo. Mark chương 16 câu 15. Trọng trách này vẫn còn hiệu lực. Chúa Giêsu hứa họ sẽ đặt tay trên người bệnh và người bệnh sẽ được lành. Mark chương 16 câu 18. Trước khi phán điều này, Chúa Giêsu đã hứa những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo và nói thêm: họ sẽ nhân danh ta đuổi quỷ, họ sẽ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Bất cứ tín hữu nào cũng có thể đặt tay trên người bệnh và lời Ngài hứa là họ, người bệnh, sẽ được lành. Tín hữu không chỉ đồng ý rằng lời Chúa đúng mà còn phải hành động theo lời ấy. Đức Chúa Trời không bao giờ bảo chúng ta phải làm gì mà chúng ta không thể làm. Việc nhận lãnh sự ứng nghiệm của lời hứa là vấn đề của sự vâng lời hơn là vấn đề ý thức về đức tin. Đức tin là làm những gì Chúa bảo chúng ta làm, sau đó mong chờ Đức Chúa Trời làm những gì Ngài phán Ngài sẽ làm. Noe đóng tàu, Đức Chúa Trời sai nước lụt đến trên đất. Môi-se giơ gậy ra, Đức Chúa Trời rẽ nước ra. Giô-suê dần trận quanh tường thành Jericho, Đức Chúa Trời làm cho nó đổ xuống. Eli đập trên nước và Đức Chúa Trời rẽ nước. Elise ném cây gậy xuống sông và Đức Chúa Trời làm cái rìu nổi lên. Nahaman dìm xuống nước 7 lần và Đức Chúa Trời chữa lành bệnh phùng. Chúa Giêsu phán kẻ tin có thể đặt tay trên người bệnh, còn Đức Chúa Trời sẽ khiến cho người bệnh được lành. Giác-cơ nói rằng các trưởng lão có thể sức dầu cho người bệnh và cầu nguyện bởi đức tin thay cho người bệnh. Ông nói rằng chính Chúa sẽ đỡ người bệnh dậy. Đức Chúa Trời phán: các con làm việc nhỏ, còn ta sẽ làm việc lớn. Các con làm việc khờ dại, còn ta sẽ làm việc khôn ngoan. Các con làm việc mà chỉ con người mới có thể làm được, còn ta sẽ làm việc mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được. Hãy làm những gì Đức Chúa Trời bảo bạn làm, rồi mong chờ Đức Chúa Trời sẽ làm những gì Ngài phán Ngài sẽ làm. Đó là đức tin. Khi Chúa Giêsu thăm viếng gia đình chúng tôi, khi chúng tôi còn rất trẻ, vợ tôi, Daisy và tôi đến Ấn Độ làm giáo sĩ. Nhưng chúng tôi không thể thuyết phục được những người Ấn Độ giáo và Hồi giáo rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời và Ngài đã sống lại từ cõi chết. Họ yêu cầu chúng tôi chứng minh sự kiện đó. Tôi đọc những câu kinh thánh từ cuốn kinh thánh của chúng tôi cho họ nghe, nhưng họ cũng tuyên bố kinh Quran của họ là lời Đức Chúa Trời do chính miệng của tiên tri Ngài là Muhammad nói ra. Cả hai cuốn kinh thánh và kinh Quran đều là sách có bìa đen đẹp và được mạ vàng xung quanh. Cuốn nào là lời Đức Chúa Trời đây? Chúng tôi không thể chứng minh kinh thánh là lời Đức Chúa Trời bởi vì lúc đó chúng tôi chưa hiểu đức tin và phép lạ. Vì vậy chúng tôi quay về Mỹ trong bối cảnh dường như là thất bại. Nhưng chúng tôi thấy vô số người hư mất và chúng tôi biết họ cần phải tin tin mừng của Chúa Giêsu Christ để được cứu rỗi. Chúng tôi kiêng ăn và cầu nguyện nhiều ngày để Chúa bày tỏ cho chúng tôi câu trả lời cho thắc mắc của mình. Làm sao để chúng tôi giúp đỡ người chưa tin Chúa, tin nơi Chúa Giêsu Christ và còn được thuyết phục rằng Ngài còn hơn là một tôn giáo. Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của chúng tôi. Một sáng nọ lúc 6 giờ, Chúa Giêsu Christ đánh thức tôi dậy tại trong phòng ngủ. Tôi nằm trước mặt Ngài giống như người chết, không thể cử động tay chân. Nước mắt cứ tuôn ra khỏi mắt tôi, song tôi không ý thức là tôi đang khóc. Sau một lúc, tôi có thể bò từ giường xuống nằm sấp mặt trên sàn nhà cho đến chiều. Khi tôi bước ra khỏi căn phòng đó, tôi là một con người mới. Chúa Giêsu trở thành Chúa và chủ cuộc đời tôi. Tôi biết rõ sự thật này, Ngài sống động, Ngài còn hơn cả một tôn giáo. Ngay sau khi kinh nghiệm tuyệt diệu đó, một người của Đức Chúa Trời đã đến vùng của chúng tôi. Ông có ân tứ chữa bệnh lạ lùng. Khi tham dự các buổi nhóm của ông, chúng tôi thấy hàng trăm người tiếp nhận Đấng Christ. Ngay trước mắt chúng tôi chứng kiến ông đuổi quỷ và đặt tay trên người bệnh trong danh Chúa Giêsu Christ. Người mù, người què, người điếc và người câm được chữa lành ngay tức thì. Hàng ngàn tiếng nói vang lên trong đầu tôi rằng con có thể làm việc đó. Đó là điều mà Phi-rơ và Phao-lô đã làm. Đó là việc Chúa Giê-xu đã làm. Việc đó chứng tỏ Kinh Thánh là thật. Con có thể làm việc đó. Khi ra khỏi sân vận động chật cứng người ấy, chúng tôi đã choáng ngợp. Chúng tôi bắt đầu kinh ăn và cầu nguyện một lần nữa. Daisy và tôi lập một kết ước mới với Chúa. Chúng tôi quyết định là chúng tôi sẽ đọc Tân Ước cứ như là chưa đọc lần nào trong cuộc đời, và sẽ tin hết những gì chúng tôi đọc được. Bất cứ điều gì Ngài bảo chúng tôi làm trong cương vị là những người theo Ngài làm thì chúng tôi sẽ làm. Bất cứ điều gì Ngài phán là Ngài sẽ thực hiện thì chúng tôi sẽ mong là Ngài sẽ thực hiện. Chúng tôi sẽ hành động theo lời thành văn của Ngài, như các tiên tri của Ngài đã hành động theo lời phán của Ngài trong thời Kinh Thánh. Chúng tôi cũng sẽ làm như các môn đồ ban đầu của Ngài đã làm. Nếu Ngài phán chúng tôi có thể chữa lành người bệnh thì chúng tôi sẽ mong thấy người bệnh được lành. Nếu Ngài phán chúng tôi có thể đuổi các quỷ thì chúng tôi sẽ làm trong danh Ngài và mong thấy chúng vâng lệnh chúng tôi. Tôi không thể nói hết được là bước ngoặt đó có ý nghĩa đối với chúng tôi như thế nào, nhưng Kinh Thánh trở thành một cuốn sách lẽ thật sống động, đầy hứng thú và tươi mới. Chúng tôi bỏ qua tất cả sự giảng dạy của chúng tôi đã nhận trước đây. Chúng tôi tiếp nhận lời Chúa là chân thật và bắt đầu hành động theo đúng như các cơ đốc nhân ban đầu đã hành động. Nhờ quyết định đó, chúng tôi khám phá xa thẩm quyền mà chúng tôi có được trong danh Chúa Giêsu và quyền năng chúng tôi có được trên vương quốc tối tăm, cũng như các mỹ đức là điều có thể tuôn ra qua mỗi tín hữu thật. Khi ấn bản mới nhất của cuốn sách này được chuyển đến nhà in, tôi có thể làm chứng rằng qua hơn nửa thế kỷ, trong 78 quốc gia trên thế giới, chúng tôi đã ra đi trong danh Chúa Giêsu và hành động theo lời thành văn của Đức Chúa Trời. Chúng tôi đã giảng cho vô số đám đông, từ 20.000 đến 250.000 linh hồn mỗi ngày có trong các chiến dịch chuyên giảng đại chúng, và đã chứng kiến hàng ngàn phép lạ hết sức kinh ngạc mà chưa người nào đã từng chứng kiến trong chức vụ hầu việc Chúa. Lời của Đức Chúa Trời rất đơn giản. Khi chúng tôi xem lời ấy là chân thật và hành động theo, những lẽ thật đầy uy lực và đầy quyền năng của lời ấy được ban cho Hội Thánh này đã trở thành một thực tế sống động. Thật phấn khởi biết bao khi chia sẻ một phúc âm có năng quyền như thế. Khi chúng tôi liên tục chứng kiến sự giải cứu của những người điếc, người câm, người mù được sáng, người què, người bại, người đau yếu được lành, chúng tôi vui mừng với lẽ thật trong lời Chúa Giêsu phán: mọi sự có thể được cho người nào tin. Mác chương 9 câu 23. Họ sẽ đặt tay trên người bệnh. Bất cứ nơi nào những người tin đặt tay trên người bệnh bởi đức tin thì người bệnh sẽ được lành. Chúng tôi không trông mong điều gì khác hơn. Kinh Thánh ghi lại các trường hợp đặt tay bởi đức tin. Viên quản lý hội đường tên là Jairu đến, vừa thấy Đức Chúa Giêsu thì quỳ xuống nơi chân Ngài. Ông này xin: con gái nhỏ tôi đang hấp hối, xin Thầy đến đặt tay cứu cho nó sống. Mác chương 5 câu 22 đến câu 41. Chúa Giêsu đến cầm tay nó, Ngài gọi: bé gái ơi, ta truyền cho con hãy thức dậy. Chúa Giêsu thấy một người đàn bà lưng còng xuống do tà linh đầu yếu, và Ngài đặt tay trên bà. Bà lập tức đứng thẳng lên và ca ngợi Đức Chúa Trời. Luca chương 13 câu 11 đến câu 13. Thân phụ của Publiu bị sốt nặng và kiết lỵ, phải nằm liệt giường. Phao-lô vào thăm, cầu nguyện và đặt tay chữa lành. Công vụ chương 28 câu 8. Nếu bạn là một tín hữu, bản chất của Đức Trời ở trong bạn, Thánh Linh của Đức Chúa Trời cư ngụ trong bạn, bạn là đền thờ của Ngài, quyền năng của Đức Chúa Trời ở trong bạn, và chính quyền năng này của Đức Chúa Trời chữa lành người bệnh. Khi chúng tôi đặt tay trên họ trong danh Chúa Giêsu, đôi khi sẽ có những biểu lộ kèm theo việc đặt tay. Bạn có thể cảm nhận được sự sống của Đức Chúa Trời tuôn đổ qua thân thể bạn và khiến cho sự chữa lành xảy ra. Có lúc thì bạn không cảm nhận gì cả. Dù bạn có cảm nhận hay không thì không có khác biệt gì. Lời của Đức Chúa Trời trội hơn mọi cảm nhận của chúng ta. Có lời chép rằng họ sẽ đặt tay trên người bệnh, người bệnh sẽ được lành. Lời Đức Chúa Trời luôn luôn là chân thật. Dù có cảm nhận hay không thì sự chữa lành luôn luôn đến. Một phụ nữ nọ đến nhờ chúng tôi cầu nguyện sau buổi nhóm. Bà được hỏi là bà cảm nhận thế nào. Bà trả lời: ồ, tôi không thấy được phước gì cả, nhưng tôi được chữa lành. Vài phút sau, khi nghĩ về sự chữa lành kỳ diệu ấy, bà lại sung sướng và cảm nhận mình được phước. Nhiều người sống như người phụ nữ này, thay vì mong đợi sự chữa lành thì lại mong có một cảm nhận hay cảm xúc khi được cầu nguyện cho. Một người có thể được chữa lành nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời mà không hề cảm nhận gì cả. Người khác có thể cảm nhận được sự sống mãnh liệt về quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời, một cảm giác nóng hoặc lạnh hãy dùng mình như giật điện. Nhưng hãy nghe lời khuyên của tôi, đừng trông mong sự cảm nhận, nhưng hãy trông mong sự chữa lành. Một người học với Chúa nọ nói với tôi thường cầu nguyện để Chúa khiến người ta té ngã khi tôi cầu nguyện cho họ, và Ngài đã làm điều như tôi cầu xin Ngài. Hầu như mọi người tôi đặt tay đều té ngã, nhưng tôi khám phá ra rằng nhiều người trong số họ không được chữa lành. Sau đó tôi bắt đầu cầu nguyện xin Chúa chữa lành họ thay vì làm cho họ ngã. Ông nói là ông thấy được sự thanh tín của Chúa khi Ngài làm những gì ông cầu xin. Ông nói, bây giờ thì dù họ có ngã hay không, thì tôi chỉ mong là họ được chữa lành như đức tin của chúng ta. Ông là người trước đây muốn sự cảm nhận thay vì muốn sự chữa lành. Ông đã nhận ra điều này và bây giờ chức vụ ông hiệu quả hơn. Sự chữa lành luôn luôn tốt hơn cảm nhận. Khi người bệnh học biết được rằng họ cần đặt đức tin mình hoàn toàn nơi lời Đức Chúa Trời, thì họ sẽ chiến thắng. Lúc đó, sự thật trở nên rõ ràng. Không điều gì trong lĩnh vực cảm giác có thể phân rẽ họ khỏi những gì lời Đức Chúa Trời nói. Bao lâu bạn cứ nói xa theo những gì bạn cảm nhận thì bạn chưa hiểu được ý nghĩa của đức tin nơi lời Đức Chúa Trời. Đức tin liên hệ đến lời Đức Chúa Trời. Giả sử bạn đến nhờ chúng tôi cầu nguyện để được chữa lành, sau khi chúng tôi cầu nguyện bạn nói, tôi tin tôi được chữa lành, tôi cảm thấy khỏe hơn, hoặc tôi không thấy đau nữa. Bạn đang nói theo điều bạn cảm thấy. Sớm một gì thì bạn cũng sẽ nói như thế nữa, nếu bạn cảm thấy xấu hơn. Ồ, tôi nghĩ là tôi đã được chữa lành, nhưng bây giờ tôi lại thấy đau quá, tôi đoán là tôi phải nhờ cầu nguyện lần nữa. Bạn hủy bỏ sự chữa lành của bạn chỉ vì tin vào những gì bạn cảm nhận hơn là tin nơi lời Đức Chúa Trời. Bạn để ý là những người chỉ dựa vào cảm giác để quyết định họ được chữa lành hay không thì không thực sự tin nơi lời Đức Chúa Trời. Nếu họ cảm thấy khỏe thì họ sẽ nói là họ được chữa lành. Nếu họ cảm thấy đau thì họ sẽ nói là không được chữa lành. Như vậy thì họ không thực sự tin nơi lời Đức Chúa Trời. Tôi được mời đến phòng của một người bệnh, và khi tôi khích lệ anh ta ngự trông nơi Đức Chúa Trời để được giải cứu khỏi căn bệnh thâm niên này, thì anh ta đáp, tôi nghĩ rằng ngay nào đó thì tôi sẽ được lành bệnh. Tôi hỏi anh ta, tại sao anh cảm nhận cách đó? Anh trả lời, vâng, nhiều người xác chứng là ngày nào đó tôi sẽ được chữa lành. Ngay cả mục sư tôi cũng nghĩ là tôi sẽ lành bệnh. Và tôi nhớ cách đây khá lâu, Chúa đã ban phước cho tôi và cho tôi lời xác chứng là tôi sẽ được lành. Anh ta tranh chiến để tin sự chữa lành dựa trên lời xác chứng hay cảm nhận của ai đó. Bạn thấy không? Anh ta không hề đề cập đến lời Đức Chúa Trời như lời hứa cho anh ta. Hãy thực hành đức tin, lời Đức Chúa Trời, đức tin nơi lời Đức Chúa Trời luôn luôn chiến thắng. Đức tin không bao giờ là cảm giác không bao giờ là đức tin không có liên hệ gì đến cảm giác cũng không liên hệ gì đến đức tin liên tục quy chiếu mọi sự với những gì Đức Chúa Trời phán, bất chấp những cơn đau, triệu chứng hay cảm giác. Giả sử bạn đến nhờ cầu nguyện bởi đức tin nơi lời Đức Chúa Trời thay vì cảm giác, theo như Kinh Thánh, bạn sẽ được giúp đỡ qua sự đặt tay và có lẽ bạn sẽ được sức giàu. Sau đó có người hỏi, anh thấy thế nào? Bạn trả lời, tôi được chữa lành bởi vì Kinh Thánh nói họ sẽ đặt tay trên người bệnh và người bệnh sẽ được lành. Nhưng người ta cứ khăng khăng hỏi, anh có thấy đỡ hơn không? Câu trả lời của bạn rất tích cực, biết rằng lời Đức Trời hỗ trợ cho những lời bạn nói. Tôi biết là tôi được lành bởi vì có lời chấp rằng bởi những lan đòn của Ngài mà tôi được chữa lành. Bạn có thể nói thêm, Đức Chúa Trời phán, ta là Giê-hô-va đứng chữa lành con, và điều đó thật ý nghĩa với tôi. Công việc kể như đã xong, vì bạn quy sự chữa lành cho quyền năng, thẩm quyền và sự thành tín của lời Đức Chúa Trời. Bạn có thể hỏi, nhưng còn cảm giác thì sao? Có phải chúng ta cứ tiếp tục mang đau đớn không? Không, bạn không cần mang đau đớn nhức nhối trong cơ thể bạn. Hãy để mặc kệ nó. Bạn cũng đừng nói sự thật về cơn đau của mình. Nhưng hãy luôn luôn nói lẽ thật. Sau đó, đây là bí quyết. Dùng lời Đức Chúa Trời nói và những lan đòn của Ngài mà chúng ta được chữa lành. Họ đặt tay trên tôi và tôi được chữa lành. Chúa Giê-xu phán như thế và Ngài không thể nói dối. Đức tin bỏ qua mọi sự ngoại trừ lời Đức Chúa Trời. Khi các tín hữu đặt tay trên bạn, thì bạn sẽ được lành. Nếu bạn chỉ tin, hãy đứng trên lời Chúa và Đức Chúa Trời sẽ đứng với bạn. Về các lời tốt lành mà Ngài đã cậy miệng Môi-se phán ra, chẳng có lời nào không ứng nghiệm. Các Vua Nhất chương 8 câu 56, vì chính ta là Chúa sẽ phán lời của ta, và nó sẽ ứng nghiệm không trì hoãn nữa. Ezechiel chương 12 câu 25, Chúa phán như vậy, mọi lời ta phán sẽ không còn trì hoãn nữa. Ezechiel chương 12 câu 28, vì bất luận bao nhiêu lời hứa của Đức Chúa Trời đều là có trong Ngài, Jesus Christ, và cũng bởi Ngài, Jesus Christ, mà chúng ta nói Amen, tôn vinh Đức Chúa Trời. Corinto nhì chương 1 câu 20, khi một tín hữu đặt tay trên bạn trong danh Chúa Giêsu và cầu nguyện tha thiết để bạn được lành, thì hãy tin lời Đức Chúa Trời. Tin rằng Chúa Giêsu nói lẽ thật khi Ngài phán họ sẽ được lành. Có lời chép rằng họ sẽ được lành. Và trong Corinto nhất chương 1 câu 24, Kinh Thánh nói, nhờ đức tin mà anh em đứng vững, đức tin nơi lời Đức Chúa Trời luôn luôn đem đến câu trả lời. Cảm tạ Chúa về sự chữa lành ngay lúc bạn được đặt tay trong danh Chúa Giêsu.